Lần nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, qua hai Chúa Nhật, tôi và quý bà anh chị em đã học cùng chung một đề tài là những nguyên tắc sống đạo. Chúng ta đã học nguyên tắc sống đạo 1 rồi, chúng ta đã học nguyên tắc sống đạo 2 trong Chúa Nhật vừa qua. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bà anh chị em chúng ta học tiếp về những nguyên tắc sống đạo thứ ba. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất là gì, quý bà còn nhớ không? Chúng ta học rồi còn nhớ không? Tức là mọi việc tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều có ích. Nguyên tắc sống đạo hai là gì? Mọi việc tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc làm gương tốt. Như vậy là nguyên tắc thứ nhất là phải làm những việc có ích. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta làm mọi việc gì cũng phải làm gương tốt cho những người khác. Nguyên tắc thứ ba là phải làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ tư chúng ta học vừa qua, trong tuần vừa qua là gì? Thưa quý bạn xem, đừng để sự gì bắt phục mình. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng đừng để sự gì bắt phục tôi. Đó là nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ năm là điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyên tắc thứ sáu mà chúng ta học vừa qua là gì? Tôi nhắc lại để quý ông bà nhớ không? Là phải làm điều chi vừa lòng Chúa, tức là nguyên tắc thứ sáu. Nguyên tắc sống đạo tiếp theo mà tôi muốn quý bạn cho em học hôm nay, ba nguyên tắc nữa và còn nhiều nguyên tắc nữa tôi sẽ trình bày lần lần để quý bạn cho em chúng ta học hiểu lời của Chúa. Nguyên tắc thứ bảy được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ nhất đến câu thứ hai. Câu đó chép như thế này: các ngươi đừng xét đoán ai để mình khỏi bị xét đoán. Vì các ngươi xét đoán người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực nấy. Tức là nguyên tắc thứ bảy mà tôi muốn cùng các bạn xem học hôm nay là đừng xét đoán ai. Khi Đức Chúa Giêsu phán lời này và trải qua nhiều thế kỷ, nhiều người đã nghe, đã đọc qua lời dạy của Chúa Giêsu là đừng xét đoán ai. Thì trong nhân gian có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất gọi là khuynh hướng cực đoan. Khuynh hướng đó nói rằng tôi là người tự do, tôi muốn làm gì thì làm, tôi muốn nói gì thì nói, không ai có quyền ngăn cản tôi. Và nếu ai là người ngăn cản tôi thì người đó là người xét đoán tôi. Người nào thấy tôi làm điều gì đó mà ngăn cản hoặc là chỉ trích phê bình thì người đó là người đoán xét tôi. Nhưng có một khuynh hướng khác gọi là khuynh hướng thụ động. Những người thụ động này đó thì nói rằng ai sao mặc kệ, họ có quyền tự do, họ làm gì thì làm, tôi không cần phải nghĩ đến, không cần phải can thiệp đến, họ muốn làm gì thì làm. Và vì cỡ đó mà ở trong nhiều gia đình, kỷ cương gia đình không có, lộn xộn vợ chồng con cái lộn xộn hết, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi ngay cả ở ngoài đời, những người theo khuynh hướng này thì bất chấp ai cả, và họ ai làm gì thì làm, miễn không liên hệ với mình thì thôi. Ở trong hội thánh đôi khi cũng xảy ra điều này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có khi chúng ta không dám nói gì, ai muốn làm gì thì làm đi, tôi yên thân thì được. Để nếu mà tôi can thiệp vào thì người ta nói rằng tôi xét đoán họ. Vì vậy trong hội thánh thiếu kỷ cương, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi Đức Chúa Giêsu phán lời này thì Ngài có ý dạy gì và có liên hệ gì với chúng ta đối với những người khác? Khi những người khác làm một điều sai quấy, chúng ta phải làm gì? Nghe theo lời Chúa Giêsu dạy đây là đừng đoán xét ai. Có lẽ chúng ta bỏ qua, mặc kệ, ai làm gì làm, mình yên thân thì được, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Nhưng nếu quý ông bà, anh chị em nghiên cứu lời dạy của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không có ý nói là mình không có ý kiến gì đối với những cái điều những người khác làm. Những người làm điều sai quấy không phải là chúng ta làm lơ bỏ mặc, nhưng ở trong danh của Chúa Giêsu là con cái của Chúa, chúng ta cần phải góp mặt vào, góp ý kiến vào. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 24-25 chẳng hạn, Phaolô đã nói: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Lời của Chúa dạy chúng ta là thấy ai làm điều sai quấy, điều gì mà không đẹp lòng Chúa, chúng ta phải răng bảo, phải dạy bảo, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Như vậy Chúa Giêsu nói rằng đừng đoán xét ai. Và nếu quý ông bà anh chị em thấy ở trong vòng gia đình của mình, ở trong hội thánh có những điều gì xảy ra không đẹp lòng Chúa, chúng ta khuyên lên có được không? Và những điều khuyên lên can ngăn đó có phải là đoán xét nhau không? Tại sao Chúa Giêsu nói rằng đừng đoán xét ai? Tại sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta đọc tới đó thì chúng ta nói rằng Chúa Giêsu bảo chúng ta để mặc cho những người khác, không có can thiệp gì tới, không có khuyên lên, không có dạy dỗ gì khác, phải không? Nhưng hiểu như vậy thì sai của ý Chúa Giêsu phán. Chúa Giêsu phán như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rõ lắm ạ. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình, trong anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa? Hỡi kẻ giả hình, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng đừng đoán xét ai. Ngài không đề cập tới những người có tấm lòng yêu thương, khuyên lơn răng bảo những người khác đi con đường đúng đắn khi họ đi trật đường lối của Đức Chúa Trời, phải khuyên bảo. Nhưng Chúa Giêsu đề cập đến đây là những người giả hình. Chúng ta đọc cái câu thánh vừa nói đó, Chúa nói là hỡi những kẻ giả hình. Những kẻ xét đoán này là những kẻ giả hình, những kẻ mà làm đầy dãy những xấu xa, có cây đà che mắt mình không thấy gì cả, mà dám nói rằng để tôi lấy cái rác trong mắt của anh ra. Làm sao thấy mà lấy? Cái anh này nói như vậy là anh giả hình, anh chỉ có tính cách là để bới lông tìm vít, móc ra những việc khuyết điểm của người khác để mà hạ những người đó xuống, để nâng mình lên mà thôi. Vậy Chúa Giêsu bảo đừng xét đoán ai là như vậy, có nghĩa là đừng có giả hình móc moi những điều này điều kia của những người khác, mà rồi trở thành những kẻ xét đoán cực đoan mà gây nên những xáo trộn ở giữa những người chung quanh chúng ta. Vì vậy chúng ta phải hiểu ý của Chúa Giêsu nói ở đây là Ngài nói đến những kẻ chuyên môn đi tìm những khuyết điểm của những người khác để moi móc nói ra bêu xấu và gọi là xét đoán như vậy. Họ có cây đà che trong mắt không thấy gì cả, nghĩa là trong cuộc đời của họ đầy dẫy sâu xa, nhưng mà để tỏ mình ra tốt hơn những người khác thì móc cái nhân vật sống người khác để nêu lên, để chứng tỏ rằng mình không phải như người đó. Nhưng mà thật ra mình có cây đà ở trong mắt che rồi, mà làm sao thấy cái rác trong mắt người ta được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà người này moi móc. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng đừng xét đoán ai là như thế. Nếu trong gia đình của chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa, mà có những người nào đi trật đường lối của Chúa, chúng ta yên lặng để khỏi bị án đoán xét người ta không? Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta không có tình yêu thương để mặc cho người khác đi vào ở trong con đường tội lỗi, và tội của chúng ta rất là nặng, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 8 câu 9, lời Chúa phán rằng: hỡi kẻ dữ, mày chắc chết nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại ngươi răng bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường xấu của nó, mà nó không xây bỏ thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống người. Kinh Thánh nói gì? Khi chúng ta thấy một người làm điều sai quấy, đi con đường tội lỗi, làm ô danh của Chúa, thì chúng ta cần phải răng bảo để đem họ trở về với tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta để bỏ mặc nó chết trong tội lỗi của nó, thì Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời sẽ đòi huyết của nó lại chúng ta, vì chúng ta thấy mà không khuyên bảo. Như vậy, đừng xét đoán ai không phải là mình không có cái quyền khuyên bảo. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói đừng có giả hình mình là xấu xa hơn những người khác, mà lại móc những cái khuyết điểm của người khác để lên để xét đoán họ. Thì Chúa Giê-xu muốn nói điều đó giữa những người đương thời lúc bấy giờ và chúng ta ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, ở trong dòng quảng cáo Chúa, chúng ta phải có tình yêu thương, cầu nguyện cho nhau, chăm sóc nhau, nâng đỡ nhau, khuyên lơn nhau và răng bảo nhau nữa. Nếu chúng ta thấy một điều nào đó mà chúng ta không răng bảo, chúng ta có trách nhiệm. Vì vậy, trong danh của Chúa thì chúng ta đến gặp riêng người đó, giải bài chân lý cho họ để bỏ con đường đó mà trở về với Chúa, hơn là chúng ta ngồi đó không nói gì, không làm gì cả, mà chúng ta chỉ phơi bày cái việc khuyết điểm của người ta để chỉ trích. Thì đó là điều mà Đức Chúa Giê-xu dạy ở đây: đừng có xét đoán ai là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Nguyên tắc thứ 8 là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 6, chúng ta thấy rõ lắm. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 6, khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó: đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các người. Quý ông bà khi nghe Chúa Giê-xu dạy điều này thì Ngài muốn nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là nguyên tắc thứ 8. Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta là đừng hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của con cái của Chúa. Ngày xưa khi nói tới chó và heo là hai con vật mà người ta kể là dơ dáy và bị người đời khinh bỉ, người Do Thái còn tự hào dân tộc tộc mình là một tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời, và coi những dân tộc ngoại bang khác như là chó và heo, tức là những vật dơ bẩn mà họ muốn tránh đi. Người Việt mình thì khi giận ai, khi buồn ai và muốn sỉ nhục ai thì chửi người đó là đồ chó, đồ heo, người ta giận lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tức là chó và heo là những con vật hạ đẳng, sống dơ dáy, và người đời thì thường dùng những con vật đó để mà chửi nhau. Chúng ta được Chúa Giê-xu dạy gì? Đừng hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình xuống bậc cầm thú. Đồ thánh rất là quý, mà những hạt trai, những hột trai nó cũng quý nữa. Đồ thánh là quý về phương diện thuộc linh, thiêng liêng, nhưng các hột trai là quý về việc trang điểm. Những bà, những cô rất là thích những điều đó. Đó là những vật quý hai mặt, một mặt thiêng liêng và một mặt về thể chất, người ta quý lắm. Có ai bao giờ đem cái vật thiêng liêng mà quăng cho chó không? Có ai bao giờ lấy cái hột trai, những cái đá quý của mình mà quăng cho heo không? Chúa Giêsu nói rằng nếu làm như vậy thì nó dài đạp, và có khi nó tức giận mình quăng, nó tưởng mình là chọi nó nữa, nó còn cắn xé lại mình nữa. Chúa Giêsu muốn nói rằng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng đem chân lý cao trọng của Đức Chúa Trời, những vật thánh mà hạ thấp xuống những ô nhục của trần thế này. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời thánh hóa qua huyết báo của Chúa Giêsu. Đời sống chúng ta quý báu lắm, thưa quý ông bà anh chị em, là vật thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Và biết bao nhiêu vật quý khác nữa trong cái bản tánh thiêng liêng của chúng ta là những đá quý như ngọc trai, quý giá trong cuộc đời chúng ta mà Chúa đã ban cho chúng ta, những đức hạnh thánh khiết, vui vẻ, tôn trọng những người khác và sống cuộc đời tự do phước hạnh. Quý báu lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là con của Chúa chúng ta phải sống theo một cái tiêu chuẩn mà gọi là những nguyên tắc sống đạo, là đừng hạ thấp cuộc sống thánh khiết của đời sống con của Chúa xuống những bậc xấu xa ô uế. Có một số người nói rằng tôi phải hút thuốc phiện để làm chi, để tôi có thể cùng hút với những người thuốc phiện đó để khuyên họ bỏ thuốc phiện, được không? Đó là chúng ta đã hạ thấp cái nền đạo đức của mình rồi. Chúng ta có thể vào nơi xấu xa để đem lời Chúa dạy dỗ, khuyên những người đó bỏ những con đường tà mà trở về với Đức Chúa Trời, đó là một con đường tốt. Nhưng chúng ta không thể sống hòa đồng với họ, làm những việc xấu xa như họ để chúng ta có thể cứu họ. Không, chúng ta dẫn họ vào chỗ chết mà thôi. Vì vậy đừng ai nghĩ để mà hạ cái nhân phẩm đạo đức của con Đức Chúa Trời xuống những bậc thấp của đời này. Khi chúng ta gia nhập vào những tổ chức nào đó của trần thế này mà đi ngược lại Đức Chúa Trời, chúng ta hạ phẩm giá của mình. Khi chúng ta làm những việc xấu xa của người đời này, nhập bọn với họ, chúng ta đã hạ thấp cái đời sống đạo đức của con cái của Chúa. Vì vậy mà Chúa khuyên chúng ta rằng đừng quăng vật thánh cho chó và đừng quăng ngọc trai cho heo, là như thế. Tôi và quý ông bà anh chị em được Chúa cứu rồi, đời sống chúng ta cao quý lắm. Chúng ta là những người thiêng liêng rồi, đây chúng ta sẽ hưởng lấy nước trời vinh hiển, chúng ta ở đó đời đời với Chúa, chúng ta hưởng phước hạnh. Chúng ta có một cuộc sống không phải ở trần thế này, nhưng mà sống cuộc sống thiêng liêng ở trên trời. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta là ham thích những sự ở trên trời, đừng ham thích những sự ở dưới đất. Đừng hạ mình xuống ở dưới đất này để chúng ta sống hòa đồng, làm những việc xấu xa của người đời này. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải tách biệt ra cho Đức Chúa Trời và dâng hiến cuộc đời này cho Chúa cách trọn vẹn. Thưa quý ông bà anh chị em, vậy là nguyên tắc thứ 8 mà chúng ta vừa học là đừng hạ nếp sống đạo đức của con người chúng ta xuống những bậc cầm thú, những nơi dơ dáy bẩn thỉu của đời sống này, những tội lỗi xấu xa. Chúng ta phải biệt riêng mình là con cái Đức Chúa Trời, là người mà Đức Chúa Trời đã dùng huyết của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Nguyên tắc thứ 9, hôm nay chúng ta học nguyên tắc thứ 9. Một nguyên tắc nữa trong câu thứ 12 Ma-thi-ơ đoạn 7, thưa quý bạn xem. Xin mở ra Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 12, chúng ta thấy có câu gì? Đức Chúa Giê-xu phán gì? Hãy làm cho người ta điều gì mình muốn người ta làm cho mình. Đây là nguyên tắc rất là đặc biệt, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu dạy ở trong đoạn 7 câu 12 rằng: ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Luật pháp dạy và lời tiên tri cũng dạy nữa, tức là điều chi mình muốn người khác làm cho mình thì mình phải làm điều đó cho người khác. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đây là nguyên tắc sống đạo rất là thiết thực trong đời sống của chúng ta. Một lần nọ, có một người ngoại bang đến hỏi hai nhà lãnh đạo của người Do Thái theo hai trường phái khác nhau. Người này thưa rằng: thưa hai ông, tôi bằng lòng nhận đạo, tức là tiếp nhận đạo, tin theo đạo của quý ông, với điều kiện là các ông dạy hết luật pháp cho tôi, Trong một thời gian ngắn mà tôi đứng một chân, và khi nào tôi mỏi chân tôi để xuống thì phải xong. Hai ông phải làm sao dạy cái luật pháp cho tôi như thế. Tức là khi ông dạy tôi dở chân lên, và khi tôi mỏi chân tôi để xuống thì xong. Một cụ ở trong phái Samai là một cụ già đang cầm một cây thước khẽ. Ông giơ thước lên và đủ đi, hãy cút ra khỏi ta ngay. Thì ngươi hỏi một câu kỳ cục quá, đi đi. Một phái khác, một người khác ở trong phái Elen thì đáp rằng, anh ơi, điều gì anh ghét thì đừng làm cho người khác. Anh đừng có chọc giận người ta như vậy. Điều gì anh ghét thì đừng làm cho người khác. Khi Trọng Cung hỏi Đức Khổng Tử, có lời nào làm bực thức thực tiễn cho cả cuộc đời của con người không? Thì Đức Khổng Tử đáp như thế này, điều ngươi không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho người khác. Quý bà nhớ, điều chi mà ngươi không muốn nha. Rồi một vị vua Hy Lạp tên là Nicolas đã truyền lệnh rằng, đừng làm cho người khác điều khiến cho người ta tức tối, như ngươi đã kinh nghiệm lúc người ta làm cho ngươi như vậy. Người ta kể rằng hoàng đế La Mã Alexander Sever có một nguyên tắc sống rất đặc biệt, và ông đã khắc những cái chữ trên cái trong cái phòng cung điện của ông, có câu này: điều ngươi không muốn người ta làm cho mình, đừng làm cho bất cứ ai. Khi tôi đọc những lời đó thì quý ông bà anh chị em thấy những điều mà loài người, những các bậc trưởng thượng, những nhà đạo đức tôn giáo ngày xưa đã dạy khác với Chúa Giêsu như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói gì? Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Nhưng những người khác, những người mà tôi đọc, quý bà cho em thấy họ nói gì? Những điều mà các ngươi không muốn người ta làm cho các ngươi thì cũng đừng làm cho người khác. Tức là đừng làm điều gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình. Một bên nói về tiêu cực, một bên nói về tích cực, phải không thưa quý bà cho em? Người đời, những bậc trưởng thượng, những vua chúa, những nhà đạo đức, ngay cả nhà thông giáo, các tôn giáo thì dạy người ta tiêu cực. Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người đó, đừng làm. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Điều gì muốn người ta làm cho mình thì làm cho người đó. Những người xưa thì dạy người ta đừng làm cho người khác, nhưng mà Chúa Giêsu dạy hãy làm. Cái tiêu cực và tích cực khác nhau lắm, phải thưa quý bạn cho em. Nếu quý bạn cho em theo trường phái tiêu cực thì quý bạn cho em ngó mà thôi, không làm gì cả. Thấy người ta làm như vậy thì chúng ta cũng không làm gì cả. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng hãy làm. Khi các ngươi muốn người ta làm cho mình điều đó thì hãy làm điều đó trước cho người ta đi. Thí dụ nói tôi muốn người ta yêu thương tôi thì tôi phải yêu thương người ta trước, chứ không phải là mình cứ ngồi đó tiêu cực. Mình phải làm, phải làm với tình thương người ta mới làm lại cho mình, phải không thưa quý vị anh chị em? Mình muốn người ta tha thứ những lỗi lầm cho mình thì mình phải làm gì? Mình phải tha thứ những lỗi lầm người khác trước, người ta mới tha thứ cho mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đây là nguyên tắc sống đạo của con của Chúa, là phải làm những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Khi tôi và quý bạn sẽ muốn ai làm điều tốt cho mình thì phải làm điều tốt cho họ. Tức là mình phải đi tiên phong trên con đường sống đạo, làm trước tất cả mọi sự, chứ không phải là theo cách dạy tiêu cực là ngồi đó. Người ta, mình không muốn người ta làm cho mình thì mình cũng đừng làm được cho người ta. Đừng làm thì có làm gì đâu, và cuối cùng chỉ ngồi đó mà không có ích lợi gì cả, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy thì nguyên tắc sống đạo của con cái Chúa theo lời dạy của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 7 mà chúng ta vừa đọc. Tôi chỉ trích ra 3 điều quan trọng mà thôi, tức là đừng bới móc những việc sống của người nào đó với tính cách là hạ nhục người ta, mà Chúa Giêsu nói rằng là đừng xét đoán ai là như vậy. Tức là mình là xấu xa, có cái đà trong mắt mình mà chỉ thấy cái rác trong mắt người ta mà thôi, thấy cái điều nhỏ nhặt mà mình soi bói, nhưng mà cái mình nặng nề quá, có cây đà mình không soi bói mình. Đây là những người mà Chúa gọi là giả hình, thưa quý ông bà anh chị em, đừng xét đoán ai vì cái ý xấu như vậy. Nguyên tắc kế tiếp mà Chúa Giêsu dạy ở đây là đừng hạ thấp nếp sống đạo đức của con của Chúa xuống những điều tội lỗi xấu xa, sống chung hòa đồng với những người xấu xa trong thế gian này. Và nguyên tắc thứ ba mà Chúa dạy ở đây là mình muốn ai làm điều gì tốt cho mình thì mình làm điều tốt cho họ trước. Người con cái của Chúa phải đi tiên phong trước tiên, chứ không phải là mình chờ người ta làm cho mình, hay là mình không muốn người ta làm điều đó mình cũng không làm gì cho người ta. Nhưng mà phải làm cho người ta những điều tốt trước thì họ sẽ làm cho mình, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là những nguyên tắc sống rất đẹp đẽ, rất là tốt đẹp, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em theo những nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy đây, để cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời sống đẹp lòng Chúa và phước hạnh vô cùng. Xin mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên để chúng ta cùng chung cầu nguyện.